Trong chương trình đọc truyện chọn lọc, mời quý thính giả theo dõi truyện ngắn Bức tranh con heo của tác giả Sơn Nam qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Gia đình ông Hương Trưởng Neo rất nổi danh ở làng Thạch Hòa, rồi mới đến lập nghiệp. Ông Hương Trưởng chuyên nghề đốn củi trong rừng, bà thì bày ra sáng kiến nuôi heo nọc, heo đực, không thiến, dành để gây giống. Phương châm của hai vợ chồng trẻ thuở ấy là đại phú do thiên, tiểu phú do cần. Ông Hương Trưởng tỏ ra bảo thủ, giữ cái búi tóc và trung thành với chính phủ thuộc địa, đến mức chẳng bao giờ đốn củi lậu thuế. Bà Hương noi theo thôn lệ cổ truyền, hãy ai có heo để nái, muốn cho nhảy đực lấy giống thì bà dẫn con heo nọc tới, kiểm soát cẩn thận, đề phòng trường hợp thân chủ lợi dụng con heo nọc nọ nhảy liên tiếp hai con heo nái thay vì một con. Đến ngày heo sinh đẻ, nhân danh là chủ heo nọc, bà được quyền ưu tiên lựa chọn con heo nào khỏe khoắn nhất, đem về nuôi hoặc bán lại cho kẻ khác. Lần hồi gia đình trở nên khá giả, ông Hương Trưởng bỏ nghề đốn củi, mua đất lập vườn. Theo sáng kiến của bà, ông cũng cho Hương chức đình liên tiếp 3 năm liền, một số tiền khá to khi tổ chức lễ kỳ yên hàng năm. Lẽ dĩ nhiên, ông được ngồi mâm trên tham dự phần xôi thịt hơi nhiều và hơi ngon. Việc gì đến phải đến, ông được chức hộ tề phong cho làm Hương Trưởng, cai trị dân làng bằng cách suốt ngày ở không, thỉnh thoảng đi nhậu nhẹt hoặc mặc áo dài khăn đóng trong dịp đón rước quan chủ quận, chủ tỉnh thời Pháp thuộc. Thật ra ông không có quyền hạn gì ráo, ông muốn như thế để có thời giờ rảnh rỗi lo việc chăn nuôi lập vườn. Nhưng có tiền nhiều để làm gì? Trong làng Thạnh Hòa, từ mấy năm qua thiên hạ mới đàm tiếu.
Vợ chồng Hương Trưởng Neo nó khờ khảo quá mà, có tiền mà sống như là như nhà quê vậy đó. Thời đàn cửu, không chừng ổng bả chưa thấy đèn điện hoặc là chiếc xe hơi.
Bà Hương Trưởng đã nhiều lần tỉ tê với chồng, bữa nào mình ra chợ một lần cho thiên hạ biết mặt, tôi sợ tốn tiền. Ông mới gật đầu.
Ơi ơi, lâu lâu thì cho nó tốn một lần, hơi đâu mà bà ngán miệng lằn lưỡi mối của thiên hạ. Mấy người kiêu ngạo vợ chồng mình, bà thử nhớ mặt họ nha. Nè, cái thằng thám theo làm cu li xe kéo ở chợ rồi thất bại, rồi trở về cái xóm này nè để làm ruộng. Nó tưởng làm ruộng dễ lắm, ruộng thất nó sạt nghiệp. Lại còn cái thằng Tư Mít nữa, vừa bán hủ tiếu và vừa cờ bạc, nó bị tổ trách phần vì thua cờ bạc, phần vì nấu hủ tiếu không có ngon. Nó thấy vợ chồng mình làm ăn khá giả rồi nó ganh tị.
Đâu có phải, nó khinh vợ chồng mình Hà Tiện.
Mà bà Hà Tiện thiệt mà, họ nói không có ngoan đâu.
Lâu lâu tôi cũng dám xài tiền một lần, ông đừng có hùa theo người hàng xóm mà chê bai tôi nghe không. Bây giờ tôi nhất định đi chợ rạch giá một chuyến cho khỉ tình. Tôi sợ cái điều này.
Ê, cái điều gì? Đàn bà đâu có đống thối thân mà bà sợ lính bắt. Còn tôi thì năm nào năm nấy đóng đầy đủ. Tôi là cái người chức việc ở trong làng.
Bà Hương trưởng nói khẽ. Ở nhà thì tôi biết khôn biết dạy, mà nhặt có cái ra chợ ra búa đi làm sao mà đứng làm sao, rồi mua sắm làm sao, tôi chưa có từng biết ông ơi. Để tỏ rằng ta đây xứng đáng làm chồng, ông Hương trưởng quả quyết nói.
Nè, nè, bà đừng có lo nha, tôi chỉ dẫn cho bà từ cái được đi nước bước ấy nha. Tôi chưa có ra chợ lần nào á, nhưng mà tôi giao thiệp nhiều với mấy người đã từng đi chợ. Bà tin tôi đi.
Tôi sợ ông xài đáng nhắc nè, tốn kém nhiều quá đi thôi á. Ông Hương trưởng neo cằn nhằn.
Ôi, hà tiện gì mà giữ vậy, chừng 50 đồng đó là đủ rồi.
Trời đất ơi, làm gì mà tới 50 đồng. Tính ra là một con heo đúng tạ, hàng trăm con gà mái. Mình đi sáng sớm hoặc là hừng đông cho kịp cái chuyến đò. Tới chiều thì mình đi tàu trở về, để mấy cái thằng bạn ở nhà cho nó coi chừng trộm cướp. Tôi nghĩ cách chèo ghe ra chợ, rồi nhặt tốn thêm một miệng ăn nữa chứ. Nghe đâu ở chợ mỗi bữa ăn tốn kém bằng 5, bằng 10 ở nhà quê lận đó ông ơi. Ông Hương trưởng thở dài.
Ôi ơi, ra tới chợ mình phải ăn, phải uống. Xuống tàu đò mình phải ăn, mình phải uống, bà không biết sao.
Bà Hương trưởng như chợt nảy ra sáng kiến. Ăn uống thì dễ quá à. Tôi lo cho ông ăn cành hông luôn á. Để mình coi. Tiền tàu mỗi người là 7 cắt, 2 người là 1 đồng 4, bận đi bận về là 2 đồng 8 cắt rồi. Mình đem theo 5 đồng là đủ rồi đó ông ơi. 5 đồng là 1 phần 10 của số tiền mà ông dự định đó. Sáng mốt thì mình ra chợ ha, rồi cho thiên hạ đừng có khinh. Ông có chịu không vậy ông?
Chiếc tàu đò Phước Sanh tách bến từ lâu rồi, kiểu tàu xưa. Không có tầng trên, tất cả hành khách ngồi chen chúc nhau trên hai hàng băng đóng sát bè tàu. Hành khách bắt đầu mệt mỏi, mái tàu nổ quá to, hơi xăng nhớt tỏa ra ngùn ngụt, tim và phổi của hành khách đều sống chung trong tình trạng bất bình thường. Ông Hương trưởng neo đã khéo léo chen lấn dành chỗ ngồi ở khoang giữa. Lẽ dĩ nhiên bà ngồi kế bên ông cười tủm tỉm mãi vì tàu đò ít nhảy sóng. Nhiều người cho rằng hễ đi chưa quen thì hành khách có thể ùa mửa, ông mới nói với bà.
Ơi ơi, sướng hơn là đi bằng ghe biển, vậy mà thiên hạ đồn đãi lung tung à.
Hơi chật chội quá đi không thôi á, làm sao mà ông nói cái giới cái người cái bên á, xét giùm, xét ra giùm chút hơn chứ mỗi cái bắt đầu quá đi ông ơi, hỏi muốn chết luôn vậy đó.
Bây giờ ông mới sực nhớ đến mớ hành lý quan trọng mà bà vợ cụ bị mang theo. Đó là mớ gà rô tiểu nhân, vịt luộc gói khéo léo trong tờ giấy nhật trình. Bên ngoài có 2-3 sợi dây buộc chặt. Bà sợ bà vợ lãnh phần gìn giữ, ông mới ôm sát vào mình lúc mới xuống tàu. Ông đã chỉ dạy bà.
Ơi, cứ để ở bên băng còn trống kia kìa.
Nhưng dọc đường hành khách tăng thêm, bà Hương trưởng đành ôm gói hành lý vào lòng, đặt trên cái đùi. Dưới tàu vài em bé đi tới đi lui bán đậu phộng rang, nước cam, nước giá xị. Bà mới nói khẽ với chồng. Nè nè nè, mấy cái thứ đó ăn uống dạo sanh bệnh đó. Đồ ăn thiếu gì? Cầm cái gói nè. Cái gì? Nè nè, gì mà mình đậu phộng gì mà nhỏ xíu vậy nè mà dám bán 5 cắt đó ông. Ông Hương trưởng bắt đầu ái nái. Kế hoạch tự túc của bà vợ tuy khôn khéo nhưng hơi khác với thiên hạ. Bà mới nói, nè nè, bây giờ ăn được chưa vậy ông? Khó xử quá, nếu mở cái gói hành lý ăn tại chỗ thì thiên hạ cười chê. Ngược lại, nếu bắt buộc bà ôm cái gói khá nặng này ấy vào lòng thì lại tội nghiệp. Ông mới nhớ rõ. Đêm rồi, bà vợ thức ngồi canh từ hồi canh tư, bắt nước nhổ lông gà, lông vịt, rồi thì luộc rô tiểu nhân bay mùi thơm phức. Bà lại còn thắp đèn, ra sau vườn hái thêm một mớ rau sống. Ồ, rau tốt quá đi thôi, bao nhiêu đây, nghe đâu ở ngoài chợ họ bán tới 2 đồng bạc đó. Tội tình gì mà mình không hái mà đem theo, ở nhà sẵn có nữa, rau không có tưới thuốc sâu nữa phải tốt hơn không? Ăn chưa ông, bây giờ tôi đói bụng rồi. Nghe bà vợ thúc hối, ông Khương trưởng bắt đầu hơi mệt, ông cũng đói như bà. Ông rất thông cảm, ở nhà quê vào khoảng 9 giờ sáng là ai nấy đều bắt đầu ăn cơm trưa, tức là buổi ăn lót lòng sáng và buổi cơm trưa nhập một. Nhưng trong lúc tất cả bộ hành đều tỉnh táo, chẳng lẽ hai vợ chồng ăn riêng coi cũng hơi kỳ, ông mới nói nhỏ.
Chờ lát nữa đi, thiên hạ chưa có ăn mà.
Nói xong, ông ho lên một tràng. Bên hàng ghế đối diện, một người gọi thằng bé bán dạo mua chai xá xị. Núp ở nghe cái bóp, nước ngọt chảy ra từ từ vào cái ly, sôi bọt. Ông Hương trưởng không còn nhịn thêm được nữa.
Bà có đem theo nước theo không? Tôi thèm nước trà quá đi, uống được rồi. Thiên hạ uống chi kìa.
Gói giấy mở từ từ ra, rất lâu theo ngón tay khéo léo của bà Hương trưởng, bà tháo cái nút dây cẩn thận rồi cuốn sợi dây lại để dành.
Thôi, quăng nó đi.
Trời ơi, để buộc lại chứ. Gà thì tới 2 con, rồi vịt luộc cũng vậy, ăn sao hết. Để ở ngoài gió bụi bặm dơ, rồi hoặc là có con dời nó bò vô dính vào thịt gà, ăn nhầm con dời là chết đó ông ơi, bộ ông quên rồi sao?
Ôi bà, sao mà đem cái gì chiều quá vậy không biết nữa. Tôi tưởng bà làm thịt một con gà, một con vịt, về đâu có tới cả 4 con lận.
Ăn sáng rồi còn bận về nữa chi. Mình ăn nhiều, mình ăn buổi chiều. Mấy chục năm qua mình sống bằng cái nghề nuôi gà vịt, bữa nay ăn một bữa cho nó thỏa thuê đi, tốn kém gì. Căn cây nhà lá vườn mà ông.
Mấy người bên cạnh đều trố mắt lắng tai nghe tâm sự của bà bộ hành đặc biệt ấy. Họ cố gắng che giấu nụ cười. Bà Hương trưởng ngỡ mình có duyên mới nói tiếp.
Hay là ông nhớ thịt heo, nhà mình còn 2 con heo đúng tạ đó. Mình bán sớm quá hơi uổng. Tôi biết cái tánh ông ưa ăn thịt heo luộc nên mua hồi hôm qua tới nửa cân thịt ba rọi này nè. Ông Hương trưởng mới nhăn mặt nói.
Ôi nhiều quá, ai ăn mà cho hết.
Bà vợ vẫn chưa hiểu. Nè nè, tôi sắc từng miếng nhỏ rồi, tôi hiểu mà. Gặp đường như vậy dễ gì mượn được cái tâm thớt lại với cái dao.
Để chấm dứt sự hiểu lầm này, ông mới gật đầu.
Thôi lát nữa hay ăn, tôi muốn uống bà ơi.
Bà Hương trưởng đưa ra chai nước, xung quanh chai có quấn giấy nhật trình để khỏi dính mùi thịt gà.
Cái chai sạch thiệt là sạch nè. Đó, ông uống đi.
Bà gói lại đi, để cái chai này ở ngoài.
Vậy hả? Thấy ông chồng hơi lúng túng vì chẳng lẽ đưa miệng chai vào miệng mà nóc, bà mới chắc lưỡi nói.
Ôi, tôi quên đem theo cái ly, cái chén. Hồi thường sáng đó tôi nhớ kỹ lắm, đem theo 2 đôi đũa để gấp thịt. Nhà quên cái ly uống nước rồi ông ơi.
Thôi được rồi.
Vừa nói xong, ông vừa nâng chai uống ừng ực mớ nước trà nguội ngắt trao cho bà. Bà uống, hạ chai xuống, thở ra khoan khoái.
Như vậy đỡ tốn 1 đồng bạc rồi đó. Ủa, 2 đồng bạc lận chứ. 1 chai xá xị là 1 đồng, 2 chai là 2 đồng. Cái chai gì mình nhỏ xíu mà cái ruột hả? Mình coi kìa.
Ông Hương trưởng ngồi im không dám gợi chuyện thêm. Tàu cứ chạy, hành khách bắt đầu quẩy quải vì đường còn khá xa. Vài người dựa đầu vào vách mui tàu mà ngủ hoặc là bàn tán chuyện riêng tư, chẳng còn ai chú ý tới sự thắc mắc của hai vợ chồng người đồng hành. Ông hương trưởng hỏi người kế bên:
Gần tới chợ Rạch Giá chưa cả?
Người nọ mới đáp:
Chừng 2 giờ nữa.
Ông buồn rầu, như vậy là đúng ngọ tàu mới cập bến. May thay, tiếng sao lanh lảnh của thằng bé bán hàng rong đã mở cho ông một lối thoát kỳ diệu.
Ai ăn cơm sườn không?
Nó bưng 2 dĩa cơm nghi ngút đi tới đi lui, bà vợ mới mừng quýnh: Ha, chừng này ăn được rồi ông ơi, mình đem thịt gà thịt vịt ra để ăn. Tệ quá, còn cái đĩa cơm kìa, bán 5 cách, đâu chừng 1 chén cơm với nửa miếng sườn ha. Trời đất ơi, nó mắc quá trời quá đất ông ơi. Ông mới đáp:
Ôi, ăn hấp tấp quá, người ta cười, mình cứ chờ không được sao?
Kìa, có người mua cơm họ ăn kìa ông ơi.
Nãy giờ tôi suy nghĩ cái điều này nè, bà có nhớ hay quên nha? Ăn thịt gà, thịt vịt với cái món gì? Để tôi biểu cái thằng nhỏ nó bán cho một cái cắt bạc cơm, rồi cơm không có rẻ tiền. Chẳng lẽ mình ăn thịt gà, thịt vịt trừ cơm hay sao?
Bà cười tủm tỉm như kẻ đắc thắng, thắng một ván cờ khá gay go với chồng. Tôi có nấu cơm nếp đem theo nhiều lắm ông ơi.
Sao mà tôi không có hửi mùi gì trơn vậy?
Hửi sao được, hồi khuya tôi cái rô tiểu nhân xong con gà, tôi thấy nó chảy mỡ nhiều quá, tôi tiếc hù hù luôn á, tôi mới nấu cái nồi cơm nếp trộn với mỡ gà. Cơm nếp đó nó nằm trong cái gói này nè, nó thơm như thịt gà vậy đó ông ơi. Thế là hành khách lại chứng kiến một cảnh vui vui, gói hành lý lương thực được mở ra, bắp đùi của ông của bà kề sát lại trở thành cái mâm cơm, ngồi kề vai nhau, bà tặng cho ông một cái đùi gà. Ông mới nói lẩm bẩm:
Chà bậy quá ha, thiếu một ly rượu đế nữa.
Uống rượu say xưa thiên hạ phiền. Nè, nem sống thiếu gì? Cây nhà lá vườn, rau răm nè, rau húng cây nè, rau húng lũi nè, nào là dưa leo nè, nè, ớt nữa nè ông ơi. Hành khách đổ dồn hàng chục đôi mắt về phía đôi vợ chồng già, bà mới nói với ông: Mời họ ăn không ông? Mình nên mời lời họ tiếng nha ông.
Theo cái tục lệ không ai mời ai cả, ra đường thì mạnh ai nấy lo, tiền ai thì nấy xài. Thí dụ như chiếc tàu này gặp giông bão rủi chìm thì mạng ai nấy lội, chết ai nấy chịu. Mình mời lung tung thiên hạ không có ưa, bộ mình khinh khi cho rằng thiên hạ đói hay sao? Họ no hết rồi, họ không ăn như mình chỉ vì họ no, hoặc là họ chưa có muốn ăn. Mình cứ tự nhiên, đừng có mắc cỡ gì hết.
Hai vợ chồng lên bờ sau chó, bầu không khí nóng nực quá, buổi trưa họ vắng teo. Hầu hết các tiệm phố đều đóng cửa hoặc là hép bớt một cánh cửa lại. Bà hương trưởng sửng sốt vì đường xá quá xa, rộng và quá cứng. Chỗ này đá trồi lên lẫn trộm, đau chân, chỗ kia mặt đường đen thui, nhỏ nhẹ. Mớ dầu hắt tráng đường chảy ra như dầu sôi. Ông hương trưởng cắm đầu bước tới sát bên lề. Ông nói:
Nè, mình cứ đi theo tôi nha. Cứ theo cái đường thẳng từ đây tới mé sông, rồi từ mé sông trở lại cái bến tàu này. Kẻo lạc lối buồn quá ha.
Ông hương trưởng không muốn che giấu nỗi buồn vô tận của mình. Người quá lại khá nhiều nhưng chẳng một ai chịu khó để nhìn ông chào hỏi như ở thôn quê. Rõ ràng chợ búa là chốn buồn tẻ buổi trưa, muốn tìm bóng mát đâu phải dễ. Vào quán thì sợ tốn tiền, còn đi như vầy hoài thiệt là hành hạ tấm thân. Nhưng bà vợ ở ngồi ở phía sau đã nêu vấn đề: Ông ơi, kiếm cái chỗ nào để nghỉ chân một chút đi ông ơi.
Nãy giờ tôi cũng như bà vậy đó, mỏi quá đi. Thôi, mình vô quán ăn đi.
Ủa, bộ ông còn đói hả?
Không, mình mượn cái ghế mà ngồi, mình ngồi tạm đó mà. Họ tính bao nhiêu thì mình trả vài cắt bạc, chứ không có lẽ nhiều đâu.
Phải ông à,
mình kiếm một cái quán nào nhỏ nhỏ đó, uống 7 chén nước trà quế, không chừng rẻ hơn á.
Ơi ông bà đi chợ, chào ông bà, ngạnh cho tôi quá.
Lần đầu tiên từ khi lên đường xa xứ, vợ chồng Hương Trưởng Neo nghe giọng nói ấm áp, mát rượi như vậy. Người ấy ngồi trên một chiếc chiếu hơi rách, đang ăn bữa cơm đạm bạc. Một đĩa cá kho, một đĩa dưa cải, ăn một mình, dựa lưng vào vách. Ông Hương Trưởng nói,
chào ông, xin lỗi ông quen với chợ chồng tôi hồi nào vậy?
Người ấy vuốt nhẹ mái tóc, vuốt hai cái tay áo cho thẳng thớm.
Chưa có quen, nhưng mà tôi biết ông bà là cái người khá giả ở trong làng. Mấy khi ông bà ra chợ chơi, ông bà làm trong cái ban hội tệ, làm tới chức gì rồi?
Bà vợ mừng quýnh quá, buộc miệng nói, ô, chức Hương Trưởng làng Thanh Hòa.
Mời ông bà ngồi, dùng cơm với tôi nha.
Người ấy vừa nói vừa liếc nhìn cái gói hành lý mà bà Hương Trưởng đeo trong cánh tay. Ông liếc về phía vợ như để hỏi ý kiến.
Thôi mình ngồi cho nó khỏe chân.
Bà mới gật đầu, rồi mình ăn cơm luôn với ông này hả ông? Bữa tiệc khai mạc khá sôi nổi, ấm áp. Ông bà ăn chiếu lệ vì còn hơi no, nhưng anh nọ ăn hơi nhiều, vừa ăn vừa hỏi han về tình hình mùa màng trong làng Thạnh Hòa. Ăn hết con gà, con vịt, anh ta không ngần ngại gấp mấy miếng thịt ba rọi heo, nhai ngấu nghiến với rau sống, nhai liền miệng.
Ôi, ngon quá à. Heo ngoài chợ ăn có mấy ngọt bằng heo của ông bà.
Bà vợ mới gật đầu. Ôi, nhà tôi nuôi heo nhiều lắm. Chừng nào rảnh ông vô Thạnh Hòa mà xem. Còn một chuồng nữa, ông cứ ăn cho hết đi.
Cảm ơn ông bà, nhưng tôi biết lấy cái gì mà làm kỷ niệm. Xin thú thật với ông bà, tôi làm nghề thầy thuốc, chuyên bán thuốc nuôi heo mau lớn, ngặt là thuốc bán không có đủ, thiên hạ mua nhiều quá rồi, phải chi ông bà tới sớm một chút, nhưng mà chờ xem.
Nói xong anh ta đứng dậy, chạy vào ngõ, kêu đem ra một bức tranh con heo khá to, đuôi cong lên, mình heo có điểm vòng tròn, âm dương.
Ông đem về đi, dán ngay cửa nhà, làm ăn nó phát đạt lắm đó.
Bà Hương Trưởng ngắm nghía bức tranh gật đầu. Trong khi đó, ông Hương Trưởng nghĩ ngợi xa xôi hơn. Anh nọ lạnh lùng gói mớ thịt heo thịt gà để làm của riêng, đặt trong góc vách. Trong anh đói quá, còn đói còn thèm, nhưng anh ta muốn để dành cho buổi ăn chiều.
Ngộ quá ha.
Anh nọ mới gật đầu đứng dậy như để đuổi khách.
Cảm ơn ông bà. Hẹn ông bà lát nữa, tối nay đi ăn cao lầu rồi đi coi hát nha.
Lại một sự tốn kém mới, ông Hương Trưởng chợt hiểu, nếu hắn không là kẻ hoàn toàn bất lương thì hắn cũng là đang sống trong tình trạng ghiền áp viện hoặc là thất nghiệp. Ông lật đật nắm tay vợ.
Thôi mình về bà.
Rồi dây lại chào anh nọ, bà vợ còn mân mê bức tranh con heo. Ôi chà, ngộ quá. Đã đem về mình dán trước cửa nhà, vui quá. Làm ăn chắc tấn phát thiệt vậy hả ông?
Thôi mình về, đủ rồi.
Ôi chú cha ơi, cái hình nó ngộ quá. Mình thấy không, bữa nay toàn là cái chuyện may mắn không, mà không có tốt một đồng xu nữa, mà coi hình lại tốt quá đi thôi chứ.
Ông nói cho bà vợ hưởng trọn niềm vui trong ảo mộng xa vời.
Tốt lắm, thêm về dán trước cửa, thấy gà vịt hoặc là heo mà đau ốm thì mình dán dái cái hình đó. Gà đẻ ra nhiều trứng, heo mập như thổi, vài ngày đúng tạ thì mình làm giàu. Cái tờ cử Hương Trưởng của tôi đem danh, cái hình này đem lợi, đủ danh đủ lợi rồi.
Chàng đẹp ơi, thiệt mà. Mình đi vậy mà cũng gặp nhiều cái chuyện hay quá không?
Quý thính giả vừa theo dõi truyện ngắn Bức tranh con heo của tác giả Sơn Nam qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Hoài Hương và Trọng Nghĩa xin mến chào quý thính giả.